Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Chạp năm 1999. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Tâm Hạ trong khóa An Cư Kết Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp về luận Nhất Đại Thừa. Chúng ta đọc tiếp trước hết là bằng chữ Hán. Thử diệt dâm tâm, như thế tôn thuyết, tâm ý thức tam, thử trung ý hữu nhị chúng. Đệ nhất giữ tác đẳng vô gián duyên, sở y chỉ tánh, vô gián diệt thức, năng giữ ý thức tác sanh y chỉ. Đệ nhị nhiễm ô ý, giữ tứ phiền não hằng cộng tương ứng. Nhất giả tác ca gia kiến, nhị giả ngã mạn, tam giả ngã ái, tứ giả vô minh. Thứ thức thì thức tạp nhiễm sở y, thức phục do bí đệ nhất y sanh, bệ nhị tạp nhiễm liễu biệt cảnh nghĩa cố, đặng vô gián nghĩa cố, tư ở nghĩa cố, ý thần nhị chúng. Chúng ta đọc bản dịch bằng tiếng Việt. Thức này còn được gọi là tâm. Như trong trường hợp Đức Thế Tôn nói về tâm, ý và thức, ý trong văn mạch tâm, ý và thức có hai công dụng. Thứ nhất, công dụng đầu là làm nền tảng cho điều kiện không gián đoạn. Ý thức vừa diệt là lưng tựa cho sự phát sinh của ý thức đến sau. Hai, công dụng thứ hai làm nền tảng tạp nhiệm cho các thức, vì ý ô nhiễm tương ứng không ngừng với bốn tâm hành phiền não là ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và ngã si. Nhận thức phát sinh trên lưng tựa của công dụng đầu, nhận thức ấy mà tạp nhiễm là vì được phát sinh trên công dụng thứ hai. Cũng vì vậy mà ý có hai nghĩa, đẳng vô gián và tư lượng. Chắc là quý vị đã đọc bản tiếng Anh và tiếng Pháp rồi ha. Giờ mình đọc bản tiếng Pháp. Sat connaissance sẽ tăng cọc nam mê băng sê. Ainsi, Bhagavad di băng sê manas et connaissance par mes trois magle manas est double. Agissant comme condition antécédente et formant support, la connaissance qui vient de disparaître est le support de naissance de la connaissance mentale. Le second est le mana passionné, toujours associé à quatre passions, vue fausse sur le moi, aveu du moi, attachement au moi et ignorance. Il est le support de souillure des connaissances. Les connaissances naissent en raison du premier manas comme support, le second est souillure. Parce qu'il connaît l'objet, le mana est une connaissance. En tant qu'antécédent, en tant que cogitation, le mana est de deux sortes. Anh chàng, anh văn có thứ đoạn sao? This call, it is also called mind, as the well-honored Buddha has spoken of mind, thought, and perception. Thinking is here of two kinds. The immediately disappearing consciousness is thought because it is the condition for the subsequent thought, which arises in synergy with it, for we consider the support for the generation of consciousness to be thinking, and defy thinking is always yoked to the four passions of belief in selfhood, self-pride, self-love, and primal ignorance. This thinking is the support for the other defiled state of consciousness. The other six defiled consciousness are engendered upon the support of the first kind of thinking and become defiled because of the second. The two are called thought because they objectify external things and are able to imagine sequentially. Có nhiều chỗ dịch sai. Và quý vị nên nghe theo những cái lời giảng để chữa lại những cái sai đó. Thức này còn được gọi là tâm, như là trong trường hợp Đức Thế Tôn nói về tâm, ý và thức. Thỉnh thoảng ở trong kinh, chúng ta nghe tới cái bộ ba là tâm, ý và thức. Tâm tức là citta, ý là manas và thức là vijnana. Ở những chỗ khác khi mà nói về một á, trong ba cái đó thì có thể là nó có nghĩa như nhau. Nhưng mà khi ba cái chữ đó mà dùng chung á, đi với nhau như là của ba, thì ba cái chữ đó nó có nghĩa khác nhau. Thì nhắc lại là trong cái văn học Phật giáo, thỉnh thoảng người ta dùng tâm, thỉnh thoảng người ta dùng ý, thỉnh thoảng người ta dùng thức cùng một nghĩa với nhau. Và ba chữ đó nó có thể có đồng nghĩa. Nhưng mà khi mà ba cái chữ đó được dùng liên tiếp một nơi á, thì ba chữ đó nó có ba nghĩa khác nhau: tâm, ý và thức, citta, manas và vijnana. Chữ tâm ở đây á, tiếng Anh á, thường thường mình dịch là mind. Trong bản tiếng Pháp á, thì Eugène Lamotte dịch là pensée. Sợ rằng dịch ra thành ra pensée nó không có được tốt lắm. Tại pensée thường thường được hiểu theo cái nghĩa tư duy. Thật sự chữ tâm ở đây nó có nghĩa là alaya, nó có nghĩa là cái bao trùm tất cả, nó có nghĩa là cái nền tảng cho tất cả. Chữ tâm ở đây nó có nghĩa là thức căn bản, là nhất thiết chủng tử, là alaya, là adana. Và alaya nó có nghĩa là chứa, còn adana nó có nghĩa là cầm lấy, chiếm lấy, giữ lấy, appropriating consciousness. Tiếng Pháp là s'approprier de, tức là chiếm hữu, nắm lấy, cho là của mình, hoặc là bị nắm lấy, năng tàng và sơ tàng. Vậy thì cái citta này, cái tâm này, nó là alaya, nó cái phần dưới, nó là cái phần căn bản, nó là cái nền tảng. Và cái manas này nó là cái ý. Cái ý này là một cái loại bản năng, một cái loại trực giác. Nó luôn luôn có mặt, nó luôn luôn âm thầm tư duy và nắm bắt. Nó làm cái căn cứ cho sự phát sinh của cái mà mình gọi là thức, là vi, là vijnana. Cái này là tâm, cái này là ý, cái này là thức. Thì cái chữ thức ở đây phải được hiểu là sáu thức. Sáu thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi mà con mắt á, nó tiếp xúc với hình sắc thì nó làm phát sinh ra một cái thấy, một cái nhận biết, gọi là cái thấy, gọi là nhãn thức, chữ thức. Và khi lỗ tai nó tiếp xúc với âm thanh thì nó đưa tới cái nhĩ thức. Khi cái lỗ tai, cái lỗ mũi nó tiếp xúc với cái hương thì nó sanh ra cái tỷ thức. Rồi ở đây thiệt tiếp xúc với vị thành ra thiệt thức. Cái thân, khi mà nó tiếp xúc cái thân mình, khi nó tiếp xúc với xúc thì nó phát sinh ra cái thân thức, là có năm cái thức. Và cái thức thứ sáu là khi cái ý mà nó tiếp xúc với là những cái pháp thì nó phát sinh ra ý thức. Và như vậy mình có 6 căn, mình có 6 trần và mình có 6 thức. 6 căn, 6 trần và 6 thức. Và cái Vijnana này, thức này tức là 6 thức. 6 thức. Nhưng mình biết rằng mỗi thức đều phải có cái căn cứ để cho nó phát sanh. Nó cái căn cứ để phát sanh. Nó phải dựa vào cái căn cứ nó mới phát sanh được. Cũng như là nhà máy, như là điện á. Như là cái điện mà mình thắp, nó phải có cái nhà máy điện nó mới phát sinh ra điện được. Và cũng như là mình trồng hướng dương, trồng bắp thì phải có đất. Nó căn cứ, nó phát hiện ra hướng dương hay là bắp. Vậy thì cái căn cứ để làm phát sinh ra cái thấy là vì là con mắt. Cái căn cứ mà làm phát sinh ra cái thân thức là cái hình hài của mình. Cái căn cứ để phát sinh ra cái nghe, tức là cái lỗ tai của mình. Vậy thì mình hỏi, cái căn cứ để mà phát sinh ra cái ý thức này là cái gì? Tại vì năm chàng này đều có căn cứ hết phải không? Và những cái căn cứ đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Vậy thì cái thức thứ sáu là ý thức, nó phải có một căn cứ. Và thức thứ sáu lấy cái gì làm căn cứ? Thì câu trả lời là lấy manas làm căn cứ. Và ý ở đây không phải là ý thức, ý ở đây nó chỉ là ý thôi. Và nó gọi là mana. Còn ý thức á, là không phải mana. Ý thức, thức thứ sáu gọi là mano vijnana. Mano, mano tức là mana. Mano vijnana. Vijnana. Cái này là ý, cái này là thức. Ý thức không phải là ý. Ý thức không phải là ý. Cũng như nhãn thức không phải là nhãn. Có phải vậy không? Cái thấy đâu phải là lỗ ta, là con mắt đâu. Con mắt là một cái điều kiện, nó giúp cho cái thấy nó phát hiện, chứ con mắt không phải là cái thấy. Cái lỗ tai không phải là cái nghe. Tại vì cái nghe nó nhờ vào điều kiện lỗ tai mà nó phát hiện được. Và vì vậy cho nên cái ý thức cũng vậy. Ý thức không phải là ý. Ý là cái nền tảng, là cái căn cứ để phát sinh ra thức. Vậy cho nên mà ý cũng được nương ở trên tâm, và thức cũng nương trên trên tâm. Vì vậy cho nên tâm á, là cái nền tảng của cả ý và của cả sáu thức, của cả sáu thức ở trên. Và vì vậy cho nên trong duy biểu học người ta nói rằng đây là sáu thức, đây là một thức khác gọi là ý, và là bảy. Và cái tâm này tức là Alaya, nó là thức thứ tám. Tam thức. Cho nên khi mà mình nghe tâm ý thức là mình phải hiểu lập tức rằng tâm này tức là Alaya, tức là Adana, tức là cái nền tảng phát sinh của tất cả những thức. Và khi nghe tới ý là cái ý này tức là cái nền tảng để phát sinh ra ý thức. Chỉ cần nhớ một câu thôi, ý thức không phải là ý, cũng như là cái thấy không phải là con mắt. Nhớ từng đó là đủ rồi. Thức này còn được gọi là tâm. Thức này tức là Alaya đó, phải không? Được, còn được gọi là tâm. Như trong trường hợp Đức Thế Tôn nói về tâm, ý và thức. Ý trong văn mật tâm, ý và thức có hai công dụng. Bây giờ thầy vô trước nói về cái ý, chuyển sang nói về cái ý, rồi sau này sẽ trở về cái tâm sau, tức là cái Alaya sau. Và thầy nói rằng ý có hai công dụng, hai cái function. Thứ nhất, công dụng đầu là làm nền tảng cho điều kiện không gián đoạn. ý thức vừa diệt là lưng tựa cho sự phát sinh của ý thức đến sau. Cái điều kiện này gọi là đẳng vô gián duyên. Mà bên Đức Pháp gọi là condition antecedente. Đẳng vô gián duyên. Duyên là một cái điều kiện. Cái điều kiện đó gọi là đẳng vô gián. Vô gián nghĩa là nó không có bị cắt đứt. Nó cứ đều đều, nó đi tới.
Samma nanta ra pratyaya.
Thì cái chữ pratyaya này là duyên á, còn samma đó là đẳng, còn cái này anantara là vô gián. Samma là đẳng, anantara là vô gián, và pratyaya là duyên. Cái điều kiện này là một cái điều kiện tất yếu cho cái sự sinh thành và cái sự tiếp tục của các hiện tượng. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái sợi dây xích, một cái sen, một cái dây xích. Và cái sợi dây xích nó có thể nối cái này được với cái kia, nó có thể giúp ta kéo được một cái xe hơi từ dưới hố lên á, là tại vì cái khoen này nó móc nối với khoen kia. Nếu chúng ta mất đi một khoen thì cái sợi dây nó đứt, và cái sợi dây đó nó không có thể làm được cái phần sự của nó là kéo cái xe dây hố lên được. Và vì vậy cho nên cái khoen này nó cần tới cái khoen trước thì nó mới có thể phát sinh được, nó có thể phát sinh và nó làm cái phần sự của nó được. Thì cái điều kiện này gọi là điều kiện liên tục, gọi là non interruption. Tiếng Anh gọi là non interruption. Nếu có một cái sự gián đoạn, interruption tức là nó hư. Ví dụ như là mình đang nghe một cái CD, compact disc, thì điện nó cúp, thành cái bài hát mình đang nghe đó nó chấm dứt liền. Và nếu mà mình cho điện vô trở lại thì nó không có hát bài đó, nó hát lại cái bài đầu, có phải vậy không? Và tại vì nó thiếu cái điều kiện gọi là liên tục, cái điều kiện đó gọi là đẳng vô gián. Thì cái cơ thể của mình cũng vậy, nó chỉ cần đứt đoạn một chút là mình không có được, không có thể đứt đoạn được cái sự liên tục hoài gọi là đẳng vô gián duyên. Như là mình trồng lúa, mình trồng bắp, mình trồng rồi mình nhổ lên thì nó không được. Chứ đẳng này nó có nghĩa là đều đều, nó có nghĩa là nó như nhau, và vô gián có nghĩa là nó không có liên tục. Vậy thì công dụng đầu là làm nền tảng cho điều kiện không gián đoạn. Ý thức vừa diệt là lưng tựa cho sự phát sinh của ý thức đến sau. Nếu vị hiểu chưa? Phải có cái giây phút ý thức trước thì mới có cái giây phút của ý thức sau. Ví dụ như quý vị quay một cái phim, quay tới cái chỗ mà tự nhiên có cái hình nó đứt, thì làm sao mà những cái hình sau nó liên tục được. Và vì vậy cho nên không có cái hình đó, cái hình trước thì cái hình sau nó không có xảy ra được. Và cái điều kiện đó gọi là điều kiện vô gián. Ở trong này gọi là condition antecedent. Nhưng mà nhìn sâu vào trong này thì thấy rõ ràng là có một cái chủ trương. Đây là nói với cái đạo Bụt Tiểu Thừa. Đạo Bụt Tiểu Thừa không có nói tới cái thứ bảy, và không có nói tới ý như là một cái thức riêng biệt. Tại vì trong cái đạo Bụt trước đó thì mình thấy rằng là có 5 cái căn cứ, nó phát sinh ra 5 cái thức. Và cái thức thứ 6 là ý thức, nó cũng phải có căn cứ, nhưng mà cái căn cứ đó gọi là đẳng vô gián duyên, nó chỉ là cái giây phút ý thức trước thôi. Cái giây phút ý thức trước nó làm nền tảng cho cái giây phút ý thức nó đến sau. Và đối với Tiểu Thừa thì cái này là ý, và chỉ cần đẳng vô gián duyên thôi. Nhưng mà trong Di Biểu học, trong Phật giáo Đại Thừa thì nói không có đủ, vô gián duyên không có đủ, phải có ý đóng vai trò của tăng thừa duyên. Trong cái câu này nó có cái nghĩa mà mình phải thấy được là đẳng vô gián duyên nó không có đủ, nó cần phải có tăng thừa duyên. Ví dụ như là mình gieo một hạt bắp xuống đất, thì cái hạt bắp nếu mà muốn trở thành ra cây bắp á, thì nó phải có điều kiện đẳng vô gián duyên, tức là nó phải liên tục. Chứ anh gieo xuống rồi anh cứ lấy lên hoài thì làm sao mà nó có thể phát nảy mầm được. Cũng như anh tu học á, mà anh cứ cốc bao vào dĩa, anh không có liên tục, anh không có sự liên tục. Anh ngồi xuống chút rồi anh đứng dậy, rồi anh thở một bước, anh đi một bước có chánh niệm, rồi anh bỏ, rồi anh đi vào trong cái thất niệm, thì như vậy là không có được cái điều kiện gọi là đẳng với gián duyên. Có phải như vậy không? Nhưng mà khi mà mình gieo một cái hạt bắp xuống, mình cần có cái điều kiện đẳng vô gián đã đành rồi, nhưng mà mình phải có cái điều kiện đất nữa. Đất là cái chỗ nương tựa, là cái điều kiện rất tất yếu, rất thiết yếu cho hạt bắp nó nảy sinh. Nó là điều kiện của cái căn cứ, và vì vậy cho nên có điều kiện đẳng vô gián nó chưa đủ, phải có cái điều kiện kia nữa. Và điều kiện kia gọi là điều kiện tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên nó có nhiều tăng thượng duyên. Ở đây chúng ta nhớ tới 4 duyên. Duyên thứ nhất là nhân duyên. Tức là cái duyên chính gọi là main cause. Trong trường hợp cây bắp á, thì nhân duyên của nó là hạt bắp. Và muốn cho hạt bắp nó trở thành cây bắp là phải có cái điều kiện thứ hai là đẳng vô gián duyên, tức là sự liên tục. Nhưng mà nếu không có cái duyên thứ ba là tăng thượng duyên thì hạt bắp nó không có thể nào thành công được. Nó phải có đất, nó phải có ánh sáng mặt trời, nó phải có nước tưới, nó phải có bàn tay gieo trồng và chăm sóc. Thì tất cả những cái điều kiện đó gọi là điều kiện tăng thường duyên. Nói làm sao? Vậy thì nói rằng ý thức này nó chỉ cần nương vào cái đặng vô danh duyên, tức là cái giây phút ý thức trước, nó làm duyên cho cái ý thức, cái giây phút ý thức sau. Và cái giây phút ý thức trước nó là ý, thì như vậy là thiếu sót. Và như vậy là lẫn lộn cái đặng vô danh duyên với là cái tăng thường duyên. Tăng thường duyên là khác vậy, mà vô danh duyên là khác. Và vì vậy cho nên phải thành lập ý như là một tài biệt lập, một cái duyên biệt lập. Tại vì ngoài đẳng và danh duyên, nó còn cần phải có những cái duyên khác gọi là tăng thường duyên. Ví dụ như quý vị đi tu thì quý vị có cái tâm bồ đề. Tâm bồ đề là nhân duyên, là cái duyên chính. Và quý vị phải tu học cho nó có liên tục, chứ không phải tu vài tháng rồi bỏ ra đời, rồi sau đó vô tu vài tháng rồi bỏ ra đời. Cái đó là thiếu cái điều kiện gọi là điều kiện liên tục đẳng vô giảng. Nhưng mà quý vị phải có những điều kiện khác nữa, như là một tăng thân, như là thầy, như là một cái trung tâm, một cái chương trình tu học. Tất cả những cái đó đều thuộc về cái chủng loại duyên thứ ba gọi là tăng thường duyên. Vì vậy cho nên phải thiết lập mạc na, phải thiết lập manas như là một cái thức làm căn bản cho sự phát sanh của ý thức. Và do đó cho nên nó gọi là ý. Ý nó tạo ra ý thức, cũng như là con mắt, nó làm căn cứ để phát sinh ra cái thấy. Và vì vậy cho nên sáu căn, sáu tầng và sáu thức nó mới trọn vẹn. Và ý ở đây không phải chỉ là đặng vô danh duyên, ý ở đây là tăng thường duyên. Hy vọng quý vị nắm được. Ý thức vừa diệt là lưng tựa cho sự phát sinh của ý thức đến sau. Nhưng mà ý thức vừa diệt đó, nó phải căn cứ trên cái tăng thường duyên là ý. Đó là cái công dụng thứ nhất của manas, của ý. Công dụng thứ hai là làm nền tảng tạp nhiễm cho các thức. Vì ý ô nhiễm tương ứng không ngừng với bốn tâm hành phiền não là ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và ngã si. Cái cách mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình cảm, mình suy tư, mình tưởng tượng, mình mơ mộng. Tất cả những cái đó là nó chịu ảnh hưởng một cách rất là đậm đà của ý. Tại vì ý là một cái tác dụng âm thầm và tồn tại liên tục ở trong con người của mình. Dù là mình thức hay mình ngủ, dù là mình có chiêm bao hay không có chiêm bao, thì cái ý nó vẫn có mặt. Và nó làm cái nền tảng ô nhiễm cho tất cả những cái tư duy, những cái tưởng tượng, những cái mơ ước, những cái thèm khát của mình. Gọi là nền tảng tạp nhiễm cho các thức. Các thức đây tức là sáu thức phía trên. Và vì vậy cho nên ý có thể gọi là, có thể được nói là cái bản năng, cái khuynh hướng thỏa mãn những cái dục lạc ở trong ta.
Và vì vậy cho nên ý nó tương ứng, nó đi đôi với bốn cái loại tâm hành là ngã kiến, ngã màng, ngã ái và ngã si. Agissant comme condition antécédente et formant support, support tức là cái nền tảng. La connaissance qui vient de disparaître est le support de naissance de la connaissance mentale, de la connaissance mentale. Le second est le mana passionné, hétéronyme, toujours associé à quatre passions. Quatre formations mentales. Vue fausse sur le moi. Satkaya Dristi. Là ngã kiến. Mình có thể để Atma Dristi cũng được. Mình chữ Kaya này nó có cái hàm, cái ý là cái thân, cho cái thân này là ngã. Ở trong cái ngữ văn gọi là Takkaya, Takkaya kiến. Takkaya là Satkaya trong chữ nhỏ. Và nếu mình có hiểu Takkaya là Satkaya thì mình chẳng hiểu nó nói cái gì. Takkaya kiến là Satkaya Dristi. Chữ pháp dịch là La vie fausse sur le moi. Ngã màng, ngã kiến rồi tới ngã màng. Ngã màng là Atma Mana. Mana là màng. Rồi tới ngã ái, Atma Sneha. Chẳng là mạng, chẳng là ái, chẳng là kiến. Và ngã si, Atma Vidya, Avidya. Avidya là vô minh, nghĩa là si, ngã si. Thương, vướng mắc vào cái ngã, kiêu mạng về cái ngã mã, si mê về cái ngã, kiến chấp về cái ngã. Ngã kiến, ngã ái, ngã màng và ngã si. Bốn anh chàng đó là bốn phiền não. Phiền não tức là những cái affliction, những cái hoặc, những cái nhận thức sai lầm. Và nhận thức sai lầm nó không có nằm trong phạm vi ý thức và năm thức trước. Nhận thức sai lầm nó nằm trong cái phạm vi của ý, và ý là một cái loại tư lượng. Ý dịch là tư lượng hay lắm. Tư lượng nó thầm thầm, nó suy nghĩ, nó đo lường, mà tiếng Pháp có thể dịch là cogitation. Cogito. Suy lượng. Cái đó của tôi, cái đó không phải của anh. Anh vừa đụng tới tôi, anh vừa làm cho tôi đau. Tất cả những cái đó đều căn cứ vào bốn cái phiền não căn bản là ngã kiến, ngã màng, ngã ái và ngã si. Vì vậy cho nên ý làm cái nền tảng ô nhiễm cho tất cả những cái sáu thức trước. Nhưng mà nếu mình tu thì mình chuyển được cái ý, mình làm cho cái chất liệu của những cái ô nhiễm đó nó chuyển hóa, rồi mình đưa vào trong ý cái thấy, cái thấy gọi Samantara, bình đẳng tính. Bình đẳng tính tức là không còn cái sự ngu si phân biệt kỳ thị, cái này là tôi, cái này không phải là cái tôi, cái này là anh, cái này không phải là tôi. Ví dụ như là mình giận cha, giận cha mình đó, thì cái giận đó nó căn cứ trên cái sự ngu si, rồi là ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và ngã si. Nếu mà mình có cái bình đẳng tính trí, tức là mình có cái tự giác, thì mình thấy rằng mình với cha mình là một, mà mình không có thể lấy cha mình ra khỏi mình, cũng như là mình không thể lấy mình ra khỏi cha mình được. Vì cha mình nó thuộc về một cái thực tại, một cái dòng dòng thực tại, một cái dòng thực tại. Vậy vậy cho nên cái giận nó không có thể còn được, là do cái thấy đó gọi là bình đẳng tính, tức là non discrimination between self and non self. Nếu có cái tự giác đó thì mình thấy mình với các loài chúng sinh khác là một, cây cỏ đất đá là một, và vì vậy cho nên không có kỳ thị, mình không có tàn hại những cái loài đó để mà nuôi dưỡng cái thân mình, thì cái đó gọi là cái sự chuyển hóa bốn phiền não để trở thành ra trí tuệ. Thì tu hành có nghĩa là chuyển hóa bốn cái phiền não này của ý để cho nó trở thành ra một cái thấy rất là sáng. Cái thấy đó cho mình thấy rằng không có ranh giới giữa ta và người, cái này và cái kia, mình là một hết. Cái đó gọi là bình đẳng tánh trí. Samantara Jnana. Vậy vậy cho nên nó là căn cứ của ô nhiễm, nhưng mà nếu mình tu hành thì nó là căn cứ của sự, của trí tuệ, của sự sáng suốt, của sự thanh tịnh. Cho nên cái ý nó có cái tên là nhiễm tình y. Tức là cái nền tảng của nhiễm và cũng của tình đó. Sáu thức này mà nó nhiễm á, là tại vì nó dựa lên trên này, nó dựa lên trên cái ý. Mà nếu cái ý này nó có chuyển đổi thì nó trở thành tình, và sáu cái này nó cũng sẽ tình. Cho nên cái này ý được gọi là nhiễm tình y, là base của cả tình và của cả nhiễm, the foundation of both defilement and purity. Thì bây giờ chúng ta đã thấy được một cách đơn giản ba cái chữ tâm, ý và thức. Tâm này là Alaya, là Adana, ý này tức là Mặt Na, và thức này là sáu cái thức đầu, là sáu thức của cảm giác. Và thức này là thức của tư lượng, gọi là cogitation. Tư lượng, rất là hay, cái chữ này rất là hay. So đo, lượng tức là nó so đo, nó cân nhắc, tính toán, cái này của tôi, phải của anh, cái đó của anh đáng chịu, phải của tôi, tất cả những cái đó là cái trạng ý. Đêm này nó nằm ở đó, và tất cả những cái đau khổ của mình là do nơi cái chỗ đó mà ra hết, nên chàng đó mà ra hết. Công dụng thứ hai là làm nền tảng tạp niệm cho các thức này là sáu thức trước. Vì ý ô nhiễm tương ứng không ngừng với bốn tâm hành phiền não là ngã kiến, ngã mạn, ngã ái và ngã si. Bây giờ chúng ta đọc tiếp cái câu kế cũng có gì mới. Câu kế là kết luận lại, nói lại những cái mà mình đã nghe. Nhận thức phát sinh trên lưng tựa của công dụng đầu, nhận thức ấy mà tạp nhiễm là vì được phát sinh trên công dụng thứ hai. Cũng vì vậy mà ý có hai nghĩa: đẳng vô dạng và tư lượng. Và theo tự thừa thì ý chỉ có cái nghĩa là đáng vô gián thôi, nhưng mà chưa có nghĩa tương lượng. Và trong duy biết bữa học, ý đóng một vai trò rất là quan trọng, và vai trò của ý là vai trò tư lượng. Chúng ta đừng có lầm ý và ý thức, cũng như đừng có lầm con mắt là cái thấy. Làm sao ta biết được có mặt na ô nhiễm? How can we demonstrate that there is such a thing as the defiled mana? Và tác giả đưa ra 5 cái lý do. Tại vì nếu không có nó thì cái gọi là sai lầm cá nhân không thể có. Chỉ có ta sai lầm tập thể thôi. Nhưng mà trong thực tế người ta thấy rằng cha nó lú thì có chú nó khôn. Thế rồi, có người sai lầm nhưng mà có người không có sai lầm. Vì vậy cho nên sai lầm á, có khi là sai lầm tập thể, lầm cả đám. Nhưng mà có khi trong cái đám đó có những người sai lầm nhưng mà có những người không sai lầm. Và nếu không có cái mặt na thì không có thể chứng minh được tại sao có cái sai lầm cá nhân. Tại sao cũng thấy cái đó mà người khác không có sai lầm, thấy được đúng sự thật, mà mình lại sai lầm. Và vì vậy cho nên cái lý do đầu tiên để chứng minh rằng có mặt na là có sự sai lầm cá nhân. Lý do thứ hai, tại vì nếu không có nó thì ý thức sẽ không có cơ hữu y như là năm thức cảm giác khác. Cơ hữu y tức là có một cái mà cùng có để mình nương vào. Y tức là nương vào, cơ hữu là cùng có mặt. Ví dụ như khi mà cái thấy nó phát sinh thì nó có cái chỗ nương tựa của nó là có mắt, và cái thấy với cái mắt cùng có với nhau một lần gọi là cơ hữu y. The foundation for being together at the same time, parallel existence. Vậy thì cái thấy tức là nhận thức á, nó cần phải có con mắt để làm cơ hữu y. Cái nghe nó phải cần có lỗ tai là một căn bản cùng có với nhau, cùng có với nhau làm cơ hữu y. Thì ý thức cũng vậy, ý thức phát sinh nó cũng cần phải có một cái lưng tựa, nó phải có một cái chỗ phát sinh để làm cơ hữu y. Vì vậy cho nên phải thiết lập thức thứ bảy, tức là mặt na. Tức là ý thức cũng cần phải có cơ hữu y của nó. Và ông này ông dịch ra sao? Pukwa dalahi kundu shavaka sepansi sao có bảy đâu, không có bảy. Thầy không có trang thứ bảy, à không có cái thứ bảy. Comment connaît-on l'existence du mana spatialé s'il n'existait pas, alors premièrement l'ignorance solitaire n'existerait pas et ce serait un défaut. Il n'y aurait pas de similitude entre la connaissance mentale et les cinq autres connaissances. Et ce serait un défaut. En effet, les cinq groupes de connaissances ont pour support simultané l'œil, etc. Et la connaissance mentale, parallèlement, doit avoir un support simultané, le manas. Oui, bon. Bonne traduction, hein? Nên quý vị mà dùng bản tiếng Anh phải cẩn thận. The absence of solitary ignorance, the analogy with the five sense consciousness. Thứ bảy, if this defiled state of mind did not exist, then solitary ignorance
would be impossible. Second, there would be no analogy with the five sense consciousnesses, for just as these five sense consciousnesses must have their own common simultaneous support, the five sense organs, so the five ideas and images must have their support in the five maya. Được lấy mấy cái defy ideas and image ở đâu, bỏ vào đây. Nhờ thầy đâu sẽ căn cứ lên trên bản tiếng Anh mà chỉnh lại cái bản tiếng Anh, căn cứ lên bản tiếng Pháp mà chỉnh lại cái bản tiếng Anh chút xíu. Câu hỏi thứ hai, tại vì nếu không có nó thì ý thức sẽ không có cơ hữu y như năm thức cảm giác. Năm thức cảm giác tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thức nào cũng có một cơ hữu y là năm cái giác quan. Vậy thì thức thứ sáu cũng phải có cơ hữu y, và cơ hữu y đó tức là ý. Lý do thứ ba, tại vì nếu không có nó thì đúng về phương diện ngôn ngữ học, danh từ ý sẽ không còn có ý nghĩa. Etymologic, comment, that's long. Nếu mà không có không có cái đó thì chữ ý không có nghĩa. Có ý thì mới có ý thức. Bởi vì vậy cho nên nếu không có ý làm sao có ý thức được, cũng như không có nhãn thì làm sao có nhận thức được. Bây giờ cho nên đúng về phương diện thường tiếng ngôn ngữ, nó đã sai rồi. Lý do thứ tư, tại vì nếu không có nó thì cũng sẽ không có sự khác nhau giữa vô tưởng định và diệt tưởng định. Lý do là trong vô tưởng định thì có ý ô nhiễm, thì ý ô nhiễm còn có mặt, mà trong diệt tưởng định thì ô nhiễm lại không còn. Có những cái định gọi là vô tưởng, trong đó không có tri giác nữa. Mình có thể đi vào một cái concentration, một cái định gọi là vô tâm định, mình không còn thấy, còn nghe gì hết. Và mình có thể ở ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác trong cái tưởng vô định đó. Và có những loài nó sống trong những cái cõi mà nó không có cần phải có tri giác, mà nó vẫn sống như thường. Nếu không có tri giác mà không có cảm thọ nữa, không có feeling nữa, nó vẫn có sự sống như thường. Là mình có tưởng rằng có cảm thọ và có tri giác người ta mới sống. Ví dụ như là trong mùa mà đông á, mấy con rắn á, nó chui xuống, nó ngủ ở dưới. Thì trong cái thời gian nó ngủ thì chắc nó cũng không có tri giác gì, và đôi khi cũng không có cảm thọ nữa. Nó đang nhập vô tưởng định. Hibernation. Có nhiều cái loài vật trong mùa đông nó y đạt đi, và trong thời gian đó nó giống như là nhập vô tưởng định, không có thấy nghe, thành khỏe ru. Còn mình phải nghe những ngày nào cũng nghe những chuyện rầu, thấy những cái chuyện rầu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thành ra chỉ bằng ta đi vào trong vô tưởng định cho nó khỏe. Có nhiều người không có đi vào tưởng định, vô tưởng định thì nhập thất để khỏi nghe, khỏi thấy, đó là đi trốn, đó phải tu tập. Bây giờ nghe nói rằng người ta có thể ướp xác của mình ướp mình ở trong cái nước đá, đem vô ướp mình trong nước đá để cho mình ngủ vào khoảng 300 năm, rồi 300 năm sau người ta cho mình ấm trở lại để sống dậy, rồi lúc đó thì con cháu bạn bè chết hết rồi, mình sẽ thức dậy giữa một cái thế giới hoàn toàn mới. Thì 300 năm đó có thể gọi là 300 năm trong vô tưởng định. Nhưng mà trong cái thời gian mình ở trong vô tưởng định thì cái ô nhiễm vẫn còn. Tại vì sau khi thức dậy, tất cả những cái buồn, phiền, bực tức, khổ đau nó vẫn còn như thường. Và nó vì vậy cho nên vô tưởng định nó không có nghĩa là không có ô nhiễm. Nhưng mà có một cái định khác gọi là diệt tưởng định, mà các vị A-la-hán chứng đắc. Thì diệt tưởng định
làm cái định mà trong đó không còn ô nhiễm nữa. Tại vì mạt na đã được chuyển hóa, thành ra bình đẳng tâm trí. Và vì vậy cho nên trong diệt tầng định nó không có ô nhiễm. Và nếu không có mạt na thì làm sao chứng minh được cái sự khác biệt của hai định, phải không? Và vì vậy đây là một cái lý do đưa ra để chứng minh rằng phải có mạt na. Tại vì nếu không có nó thì cũng sẽ không có sự khác nhau giữa vô tận định và diệt tận định. Lý do là trong vô tận định thì có ý ô nhiễm, mà trong diệt tận định thì ý ô nhiễm lại không còn. Lý do thứ năm là tại vì nếu không có nó thì trong thời kỳ sinh ra và cư trú ở cõi trời vô tưởng, không lẽ không còn sự ô nhiễm, ngã chấp và ngã mạn nữa sao? Ở trong vô tận định, trong cái cõi trời vô tưởng gọi là vô tưởng thiên, sinh lên trên đó thì khỏi cần phải đau khổ vì những cái điều mình trông thấy. Có nhiều người họ nghe một hồi họ mệt, họ thấy một hồi họ mệt, họ muốn nhắm mắt lại, bịt lỗ tai lại cho nó khỏe. Nhưng người đó chắc là muốn cầu sinh lên cõi trời vô tưởng. Nhưng mà đó là cái chuyện đi tốn mà thôi. Tại vì họ chưa có cái tự giác, họ chưa có cái từ bi. Thành ra ví dụ như họ sinh lên và ở trên cõi vượt trời vô tưởng được chừng 2 triệu năm. Thì đến khi mà họ xuống lại cõi trần, mà họ thấy lại, họ nghe lại, họ cũng vẫn khổ như thường. Vì trong cái giai đoạn sinh lên cõi vượt trời vô tưởng, không có sự tu học. Và cái ô nhiễm nó vẫn còn. Và vì vậy cho nên trong cái thời gian mà ở trong cõi sinh ra và ở trong cõi trời vô tưởng lâu cách mấy đi nữa thì cái ô nhiễm nó vẫn còn, và nó chứng tỏ rằng cái ý nó còn. Nếu không thì sanh lên cõi trời vô tưởng là không có nhiễm nữa hay sao, không có ô nhiễm nữa hay sao? Bây giờ chúng ta đi sang cái thứ sáu, trong khi các tâm hành thiện ác và vô vi phát hiện, sự kiện ngã chấp luôn luôn hiện hành là một sự kiện thấy được, chứ không phải chỉ khi những tâm hành bất thiện phát hiện và tương ứng nó mới hiện hành. Còn khi những tâm hành thiện và vô vi không tương ứng phát hiện thì nó không hiện hành. Vì thế nói tới mặt ra ô nhiễm, ta phải thiết lập tính cách hiện hành cơ hữu của nó, mà không thể chỉ thiết lập tính cách hiện hành tương ứng. Nó có nghĩa là các tâm hành ở trong ta là 51 loại. Có loại thì thiện, có loại thì ác, và có loại thì bất định. Có thể là thiện, có thể là ác, có thể là vô ký. Chứ ác ở đây mình phải hiểu là nó có tính cách ô nhiễm. Và vì có tính cách ô nhiễm, có tính cách vô minh, cho nên mới sinh ra những cái phiền não. Vì vô minh cho nên nó mới có phiền não. Cho nên chữ ác đây nó có nghĩa là không có nhận thức. Trước hết nó có nghĩa là không có, là chữ ác đây nó có nghĩa là sai lầm. Nó có nghĩa là vô minh. Ở trong ba cái chất độc gọi là tham, sân, si, là si là gốc, si tức là không hiểu, và vì không hiểu cho nên mới tham, vì không hiểu cho nên mới sân. Vì vậy cho nên chữ ác ở đây trước hết nó có nghĩa là si. Và những cái tâm hành thiện, những tâm hành ác và những tâm hành vô ký phát hiện, thì cái ngã chấp á, luôn luôn mình thấy hiện hành như là một sự kiện có thể thấy được, chứ không phải là chỉ khi nào những tâm hành bất thiện phát hiện mình mới thấy cái sự có mặt của ý. Mà khi những cái tâm hành thiện hay là vô ký phát hiện, mình cũng thấy sự có mặt của ý như thường. Vì vậy cho nên nói tới mạt na ô nhiễm thì ta phải thiết lập tính cách hiện hành cơ hữu của nó, mà không có thể chỉ thiết lập tính cách hiện hành tương ứng. Cái này nó cũng giống như là cái mình vừa mới nói trước, là điều kiện của ý thức không phải chỉ là tăng thường duyên, mà nó phải là điều kiện, điều kiện của ý thức nó không phải chỉ là đẳng vô đẳng duyên, mà điều kiện của ý thức phải là tăng thường duyên nữa, tức là câu hữu đó. Phải thiết lập tính cách hiện hành câu hữu, mà không thể chỉ thiết lập tính cách hiện hành tương ứng. Tức là cái điều kiện cho ý thức phát hiện không phải là chỉ là ý thức của giây phút trước mà thôi, mà nó phải có cái nền tảng của nó, cái câu hữu y của nó, câu hữu y của nó, tức là y. Đâu có khó gì đâu, tại vì chưa quen thành nó tưởng vậy, không có cái gì khó hết. Giống như cơm chan xì dầu, chỉ việc ăn thôi. Giống như bánh mì phết bơ mà cho một chút confiture lên, nó rất là dễ, có khó. Mình đi chơi chút rồi mình trở về nghe vấn đáp bằng tiếng Anh. Có cái gì không hiểu thì mình hỏi.